This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ sáng thứ sáu cuối tuần.
Sáng thứ sáu cuối tuần lạnh lẽo. May mà có chút ánh nắng. Không biết là đang làm không biết là vẫn còn mùa đông hay là đã mùa xuân đã đến rồi mà thời tiết nó sụp sôi giống như thị trường chứng khoán quá Tiến Dũng ơi.
Thời tiết như vậy thì người cũng mệt, cây cối cũng mệt, thì bị stress ha. Tức là lúc thì khoảng mấy ngày sau thì lên đến 80 độ, 81 độ cái thứ vị, thời tiết ở đây thật sự crazy thật. Well, ha, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì rất là khôi hài cái thứ vị. Lúc mà cái riêng đặc biệt về Dow Jones nó lên xuống như là roller coaster, nó sáng nay nó giảm 40 điểm, nó lên mười mấy điểm, nó giảm 20 mấy điểm, giờ lên 77 điểm. Tức là nó rất là khó chịu. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay có thể là nó shaking theo những cái report thì nó sẽ đi xuống slump. Lý do đơn giản vì cái sự gọi là nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để dập tan cái lạm phát nhưng mà hoàn toàn gọi là thua toàn tập. Nói đơn giản là như vậy, thua toàn tập. Thứ nhất là thị trường về lao động vẫn gọi là cái unemployment vẫn giảm, không có tăng lên, thay vì tăng lên thì nó vẫn giảm. Rồi inflation, thay vì cái cần giảm thì nó không giảm, mà cái cần lên thì nó lại không lên, nó đi ngược lại. Chẳng hạn như cái inflation cần nó giảm thì nó không giảm, nó lại tăng lên. Rồi cái unemployment cần nó tăng lên thì nó lại giảm. Cái điều đó thì làm cho những cái report của ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang tức ông Jerome Powell thì cho thấy rằng trong những ngày sắp tới đây nó sẽ lên, và nó lên là bao nhiêu thì Goldman Sachs họ cũng đoán rằng có thể lên 3 lần, mỗi lần là 0.25 point, thay vì trước đây thì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang nói rằng cái năm 2023 này sẽ có dấu hiệu không có tăng lãi suất, nhưng mà bởi cái tình hình này thì sẽ tăng, và tăng là bao nhiêu thì không ai biết hết, nhưng mà đoán theo cái Goldman Sachs là khoảng 3 lần, mỗi lần là 0.25. Nhưng Tiến Dũng nói quý vị rằng nếu mà trường hợp 0.25 thì đã lên từ đầu năm rồi. Tháng 1 đã lên 0.25 mà làm cho thị trường chứng khoán nó vẫn không có nhúc nhây, thậm chí nó còn tệ hơn nữa. Vậy thì tại sao phải lên 0.25? Có thể sẽ lên từ 0.5 đến 0.75 point. Mà Tiến Dũng hồi bữa hôm nhiêu nói là có thể là nó lên chắc chắn là 0.75. Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà để mình chờ xem nó xuống quyết định của quyền trường bang. Tại vì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đang nằm ở giữa hai cái hamburger, tức là lên cũng khó mà xuống, tức là ngưng lại cũng khó, tức là cái đường nào cũng chết hết, nhưng mà suy nghĩ cái đường nào nó chết chậm chút thì nên làm cái thứ việc. Buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones giảm, bây giờ lại lên 47 điểm, 33.744 điểm, trong cái đó thì Nasdaq giảm 96 điểm, 11.759 điểm. S&P 500 thì giảm 20 điểm, hiện tại bây giờ dầu thô thì giảm đến 2.74 đồng, giảm rất nhiều, 74.75 đồng trong một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8.20 đồng, 1.843.60 đồng. Vàng có thể lên bởi vì đồng Mỹ Kim nó cũng lên giá một chút nha. Đồng Mỹ Kim nó lên chút làm cho cái giá vàng nó giảm. Chúng ta nhớ là Mỹ Kim lên vàng giảm thôi. Và hiện tại bây giờ thì lãi suất cho 15 năm là 30 năm giống như ngày hôm qua, tức là 30 năm là 6.55 và 15 năm là 5.84. Vàng thì mua vào 66.350.000 đồng trong lượng, bán ra 67.170.000 đồng cho một lượng. Ở tên đầu tiên khôi hài là trứng gà, vì trứng gà sau khi chính phủ Hoa Kỳ điều tra xét hỏi cái dự câu này quen phải không, điều tra xét hỏi thì tại sao trứng gà nó lại lên từ tháng 1 đến nay nó lên 150%. Hiện tại chúng ta mua một cái vị trứng một đô dần là khoảng 4.80 đồng. Thật sự ra thì quý vị thấy có nhiều người nói ủa Texas đâu có lên đâu, đúng, có nhiều tiểu bang sẽ lên và nhiều tiểu bang không có lên. Chẳng hạn như tại về vùng Đông Bắc thì trứng gà lên rất cao, nhưng mà tiếp là ở Texas thì trứng gà không có lên. Chẳng hạn như tại việc Costco trứng gà vẫn bình thường không có lên. đơn giản họ điều tra thì số gà chết trong vừa rồi là trên 4 triệu mấy con, thì làm cho trứng gà nó bị giảm 40 mấy triệu con thì phải, thì làm cho trứng gà nó tăng lên. Ok, trứng gà, lượng trứng gà nó giảm xuống thì cái giá trứng gà sẽ tăng lên, nó cung và cầu, demand and supply. Trong khi là lương thực là một cái cũng đã làm cho trứng gà tăng lên đến 20%. Lý do đơn giản vì chúng ta biết ở Texas này nhiều bắp, nhiều lương thực, nên chúng ta nuôi gà, chăn nuôi gà thì không gì gọi là khó khăn. Trong những tiểu bang khác thì nó không có đủ lương thực để nó nuôi gà, nó không có đất nuôi gà thì những gà nó phải mua từ tiểu bang khác, thì vận chuyển nó tăng lên 20%. Thì đó là lý do tại sao trứng gà lên. Và cái nợ của người dân Hoa Kỳ, wow, đó gọi là cái debt của household, tức là cái household, tức là về cái nợ của gia đình, những cái hộ gia đình ở Hoa Kỳ, nó tăng lên đến 16.900 tỷ, các thưa vị. Vậy thì cái nợ này người dân Hoa Kỳ mang như vậy thì khổ hay là sướng? Tính cái đến ngày hôm nay thì nếu mà cái quarter vừa rồi thì cái nợ riêng về mua nhà đó này nó cộng vô là khoảng 254 tỷ, là cái tiền nhà không thôi nha, người dân mượn tiền mua, thiếu tiền mua nhà, là tổng số là 11.920 tỷ. Rồi người dân mượn tiền mua xe là khoảng cái số tiền mua xe là khoảng mua xe là 28 tỷ. Rồi cái credit card là 61 tỷ. Tổng những số tiền xe, tiền credit card và tiền nợ mua nhà là cái tháng vừa rồi cộng vào là 394 tỷ. Vậy thì tổng số này được cộng vào là từ không biết nó bắt đầu từ năm nào, thì cái người dân Hoa Kỳ thiếu nợ tổng số là 16.900 tỷ. Cái này gọi là accumulate, tức là nó sẽ cộng vào từ năm đến năm cộng vào, thì hiện tại tổng số giống như chính phủ Hoa Kỳ mượn tiền cứ cộng vào bây giờ lên đến 31.000 tỷ. Ví dụ xin gửi vị cái report để quý vị thể theo dõi kỹ hơn. Cái tổng số nợ của quốc gia Hoa Kỳ là 31.561 tỷ 203 triệu. Cái con số kế nó nhảy lẹo quá. Và hiện tại bây giờ cái tổng cái số tiền mà gọi là cái GDP là Hoa Kỳ có là 26.220 tỷ 251 triệu. Không biết là Dũng Nghiêm còn nghe Dũng rõ mà. Ok, good. Tại nó nghe những cái tít tít. Rồi, trừ qua xét lại như vậy thì Hoa Kỳ vẫn còn thiếu khoảng 5.000 tỷ. Ok, vậy thì Dũng thấy, Hoa Kỳ còn thiếu nợ 5.000 tỷ. Nhưng mà Dũng xin gửi con số này, chúng ta sẽ thấy rằng Hoa Kỳ vẫn còn rất là giàu. Thứ nhất, nếu mà chúng ta thấy là nợ của người dân Hoa Kỳ là tổng số là 16.000 tỷ, đúng không? Chưa thấy nãy Dũng giải thích vì là 16.000 tỷ mượn tiền, thiếu nợ mua xe, thiếu nợ mua nhà, thiếu nợ credit card. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ, cái access của họ có là bao nhiêu? Access là gì? Thí dụ có tiền nhà băng, có tiền trong savings account, có tiền trong stock, có tiền trong IRA, rồi ngay cả nhà nữa. Thí dụ nhà Dũng mượn cái nhà tổng giá trị là 300.000, thí dụ thiếu nợ 100.000 thì Dũng còn access là bao nhiêu? 200.000, đúng không? Tức là cái tiền bán cái nhà, trả nợ 100.000 còn 200.000 bỏ túi, thì 200.000 nó gọi là asset, ok? Tổng cái asset Hoa Kỳ có được là 142.672 tỷ 816 triệu. Nói đơn giản là người Hoa Kỳ còn tiền, mà cái tổng số tiền họ có được á, asset á, là 142.000 tỷ. Lấy cái này trừ ra 31.000 tỷ thì người dân Hoa Kỳ còn gấp gần 5 lần. Ok, cái đó là tiền người dân. Vậy thì total cả quốc gia Hoa Kỳ, ok, national access là bao nhiêu? Cái tiền người dân có và chính phủ nó hoàn toàn khác nhau. Chính phủ họ own những cái gì? Họ own land, họ có land nha. Họ có những cái gì là về những cái gì mà gọi là văn phòng của chính phủ, quốc phòng, đủ thứ hết. Thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có đến 180.309 tỷ. Nó gọi là US Total National Access. Thì hai này chúng cộng lại với nhau, chúng ta có 300 mấy chục ngàn tỷ lần. Vậy thì chúng ta có gấp 10 lần số tiền nợ hiện tại bây giờ. Vậy thì Hoa Kỳ cũng còn rất là giàu nha, rất là giàu, quý thưa vị. Wow, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Tesla. Bản tin cũng rất là quan trọng, bởi vì cũng nên quan tâm. Dũng có chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình là Chris Ngô, tại vì nó cũng có những chi tiết chúng ta nên cần vào để coi nếu vị nào ông đang có làm chủ một cái xe Tesla. Tesla record trên 363.000 chiếc xe Tesla trên tổng số 1.917.450 chiếc bán trên toàn cõi, tức là trên trên global, tức là international. Họ bán trên gần 2 triệu chiếc xe Tesla. Nhưng mà riêng mà Hoa Kỳ thì họ record khoảng 363.000 chiếc. Lý do đơn giản vì cái full self driving, tức là chúng ta thường gọi là cái autopilot. Autopilot là gì? Chúng ta vào đó nhưng bấm cái nút tự động lái, ta ngủ, whatever. Nhưng mà Bộ Giao thông của Hoa Kỳ yêu cầu Tesla, hay là bắt buộc Tesla phải recall, tại vì có những cái chết thương tâm đã xảy ra, và họ yêu cầu Tesla đưa một cái message với những người chạy cái xe Tesla là luôn luôn control, làm chủ cái xe của mình, don't ever, không có thể nào để cái system hay là cái software đó control, nó gọi là cái autopilot, hay là gọi là full self driving. Ok, thì nhớ điều đó nha. Chúng ta có thể bị phạt hay bị phạm luật nếu chúng ta, người ta bắt chúng ta ngồi cái xe Tesla mà không có để hai cái tay lên, hoặc là chúng ta ngồi ngủ là không được. Tại vì trong thời điểm này Tesla recall, tức là họ nói cái này, cái full self driving nó không có reliable, nó không có an toàn cho quý vị. Và họ sẽ hứa rằng tháng 4 tới đây, vào tháng giữa tháng 4 là 15 tháng 4, họ sẽ update cái software. Lúc đó họ sẽ cho quý vị biết rằng chúng ta có thể rely on cái full driving hay không, cái full self driving hay không. Và cái điều quan trọng nữa là Tesla mới bán cái system này, chiếc xe nào chúng ta có những chiếc xe không có cái hệ thống này, cái system này, nhưng mà chúng ta muốn update lên, upgrade lên thì chúng ta phải trả đến 15.000. Và hiện tại giờ có rất nhiều người đã trả 15.000 cho cái system này, và họ hiện tại họ rất là mừng, tại vì trả 15.000 mà nó không reliable thì sao. Thì Tesla nói từ từ đừng có nóng giận, đến 15 tháng 4 này chúng tôi update cái software rồi đó, thì chúng ta có thể sử dụng lại bình thường, chúng ta để chờ xem. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Tesla vừa mới đạt được cái top US luxury mode, cái là cái loại xe sang mà được bán được ở nước Mỹ. Nó vừa qua những cái xe như là BMW, Mercedes, ngay cả cái Lexus luôn. Tổng số Tesla bán cho cái tháng vừa rồi đó là 484.351 chiếc. Trong khi đó BMW bán được là 347.453 chiếc, chiếc Mercedes bán là 269.511 chiếc. Lexus là bán 260.668 chiếc, tức là Lexus đứng thứ tư, đứng thứ nhì là BMW, đứng thứ ba là Mercedes, và đứng đầu tiên là chiếc xe Tesla. Tuy nhiên người ta được up đến 7.000 mấy là Tesla giảm thêm 20% nữa, người ta đổ ra mua xe, và Model Y là một trong những cái xe người ta mua nhiều nhất, cái thưa vị. Well, và đây chắc cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì hồi nãy cái bản tin mà một trong những bản tin Tiến Dũng chia sẻ là nói người dân Hoa Kỳ nợ 16.000 tỷ đó. Cái nợ của người dân Hoa Kỳ là 16.000 tỷ á. Mặc dù cái asset của chính phủ thì nói chung nước Mỹ vẫn còn giàu, nhưng mà cũng như là những bản tin trước đây, Tiến Dũng với lại mọi người vẫn kêu gọi chúng ta vẫn nên tiết kiệm, phải không Tiến Dũng? Tại vì bây giờ cái lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang nó tăng lên rồi, thì chắc chắn nếu mà mình sử dụng cái tín dụng á, mình sử dụng cái credit card đó, mình cứ mua sắm thoải mái mà mình không có tiết kiệm á, thì mình trả cái minimum á, thì cái số tiền nợ nó sẽ càng chồng chất nó càng tăng lên nhiều hơn. Cho nên ví dụ như hồi trước, ví dụ như 100 đồng vì chỉ trả có 20 mấy đồng tiền lời, bây giờ nó có thể tăng lên chút nữa, thì nó mà quý vị cứ trả mỗi tháng cái minimum như vậy thì nó cứ chồng chất lên. Cho nên vẫn là cái gì cần thiết phải mua thì phải mua, và đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Thật sự ra Hoa Kỳ giàu thì mình thấy rõ ràng là Hoa Kỳ vẫn còn rất là giàu. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng, người ta nói là vậy giàu thì sao không tiêu xài? Nếu mà quý vị có đủ cơ hội, đủ điều kiện thì tiêu xài, đâu phải cấm quý vị đâu, đúng không? Nếu vị mà đang sử dụng đồng tiền mà gọi là paycheck to paycheck thì chúng ta phải protect yourself, tức là phải biết saving. Chẳng hạn thí dụ bây giờ anh Dũng Nghiêm ôm một cái nhà 1 triệu đô. Thí dụ nhà 1 triệu đô, nhưng mà lương của anh á, anh đã trả hết cái nhà 1 triệu đô đi, là anh có kẹt xét 1 triệu đồng. Đúng không? Bán cái nhà có 1 triệu liền. Nhưng mà hiện tại giờ anh không có việc làm, hoặc là cái việc làm của anh đủ xài thôi. thì đâu có nghĩ là anh phải xài xà láng đâu, anh vẫn rất là tiết kiệm đúng không, tại anh muốn giữ cái nhà đó anh ở mà đâu có bán đâu. Thì đó là cái access là một phần, mà cái hiện tại giờ cái trước mắt là mình phải cái essential về cái tiêu xài của mình là mình vẫn còn rất là thắt lưng buộc bụng. Vậy thì thấy rõ ràng là Hoa Kỳ cái tài sản của họ rất là nhiều, nhưng mà nói về cái tiêu xài của họ hiện tại bây giờ thì họ vẫn còn nằm trong cái trường hợp như là hạn chế, bởi vì cái lạm phát rồi cái tiền gọi là cái tiền mà có thể họ bị về hưu hay là họ bị lay off thì rất là gọi là thủ ha, người ta vẫn rất là thủ về vấn đề đó. Quý vị cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn vị không quên chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.